Giờ học về lịch sử giáo hội do Linh mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Xin chào quý bạn chị em, ta tiếp tục học về lịch sử giáo hội Việt Nam. Chúng ta học về những cái hoàn cảnh trước cái thời kỳ 1533, sách sử có ghi lại về cuộc cấm đạo của Lê Trang Tôn. Trước thời gian đó, thì chúng ta biết là trong thế kỷ thứ 13 và thế kỷ 15, lịch sử có nhắc tới nhiều vị thừa xa dòng Francisco đi qua hoặc đã chết trên đất Ấn Độ, như các cha Giacomo di Rossano, cha Giovanni di Monte Rovino, Tommaso di Tolentino, Andrea di Perugia, Luigi di Bologna, nổi tiếng hơn cả là Trang Phước Odorico di Bordenone. Thì Trang Phước Odorico sinh tại Villanova gần thành Bordenone, nước Ý, là một nhà truyền giáo du hành. Và vào dòng Francisco Udine từ hồi 15 tuổi. Rồi từ đó đã sang truyền giáo lần thứ nhất ở châu Á năm 1296. Ta cũng biết là có một lần về lại châu Âu năm 1314, rồi lại tiếp tục đi nữa. Và ngài đã đắp tàu từ Venezia qua Constantinople, rồi Armenia qua Ba Tư, là vùng Iran hiện giờ, Candia, rồi Ấn Độ. Rồi từ đấy sang một cái tàu buồm lớn để chở khoảng 700 người, trực chỉ đi về Trung Quốc. Thì phải đi qua Tích Lan, qua Java, qua Chiêm Thành. Chiêm Thành tức là miền trung miền nam của Việt Nam hiện giờ. Đó, đi ngang đảo Luzon, Phi Hợp Tân. Và trên đường du hành, Trang Phước đã rao giảng tin mừng cho nhiều dân tộc, làm phép rửa cho rất nhiều người. Khi ngang qua hải phận Chiêm Thành khoảng giữa năm 1318 tới 1324, thì tàu có ghé vào một hòn đảo thuộc Chiêm Thành dưới triều vua Chế A Nam 1318 tới 1343. Thì trong cuốn ký sự có để lại thì cha Odorico có viết là ông vua nơi tàu ghé đậu có nhiều phi tần cung nữ, nhiều kỳ lạ như là cá nhảy lên bái lại nhà vua, 14.000 thất voi thuần hóa và một con rùa lớn hơn tháp chuông nhà thờ San Martino ở Padua. Khi ở trên bộ hay dưới tàu, có lẽ cha đã tiếp xúc với những người Việt Nam nữa. Cha gọi nơi tàu đậu là Đông Điên, và trước mắt là một quần đảo bắt đầu từ Sumatra đến Luzon, gồm 24.000 đảo và 64 quốc gia. Đi ngang Phi Lục Tân thì có nhiều đảo nhỏ lắm. Và đảo Luzon là đảo đầu tiên từ Trung Hoa và Chiêm Thành đi xuống. Người Hoa và người Việt lấy tên đảo này mà gọi chung cả cái quần đảo và cho đấy là một tỉnh. Người Bắc Kinh thì gọi là Liêu Sông Sền, người Quảng Đông thì gọi là Lị Sông Sen hay Lị Sông Chan. Người Việt thì gọi là Lữ Tống Tỉnh, tiếng Đôn Điên rất gần với hai tiếng Tống Tỉnh, Đông Tỉnh. Và bằng chứng là cha Odorico đã nghe người Việt nói khi tiếp xúc. Cho nên, ngài cũng đã tường thuật để cho mọi người biết về những cái vùng ngài đi qua ở Á Châu, thực sự nó quá xa lạ với người Âu Châu. Và Trang Phước Odorico đã sang Trung Hoa bấy giờ dưới triều của vua Nguyên đến Cambalis, Bắc Kinh, và lưu lại giúp vua, giúp đức cha Giovanni di Monte Corvino trong 3 năm. Rồi người trở về châu Âu sau 16 năm du hành truyền giáo. Người có đến Avignon ý kiến với thánh cha John 22, rồi tường thuật chuyến đi vĩ đại, rồi về tu viện cũ ở Udine, đặt cho anh em chép lại những gì đã mắt thấy tai nghe. Rồi người qua đời ngày 14 tháng Giêng năm 1331. Và những tài liệu trên đây đã nói về chân phước Odorico đã đến vùng đất Kim Thành, tức là Việt Nam, miền Nam và miền Trung ngày hôm nay. Tuy vậy, vẫn chưa có một sử gia nào có thể quả quyết chắc chắn, mà chúng ta chỉ biết qua những tài liệu mà Ngài đã để lại. Năm 1540, dòng tên đã chính thức được thành lập như một đạo quân mới xuất hiện, đã tham gia vào công việc truyền giáo. Thì dòng cũng đã thiết lập một học viện Coimbra, Bồ Đào Nha, nhằm đào tạo những cán bộ truyền giáo. Dòng tên vốn tiếng là cởi mở, sáng kiến và tiến bộ trong những hoạt động. Việc đào tạo cán bộ rất là nghiêm chỉnh, chặt chẽ, đến độ khắc khe. Như vậy, dòng tên đã được Thánh Ignacio sáng lập và đã sai Thánh Francisco Xavier sang Ấn Độ từ tháng 4 năm 1571. Từ khi Bồ Đào Nha thì thánh nhân theo tàu vòng quanh châu Phi, chạy xuống miền Nam châu Phi là mũi ảo vọng, rồi mới đi sang bên Ấn Độ Dương được. Và hết 13 tháng mới tới Goa, một cái nhượng địa của Bồ Đào Nha từ năm 1510. Và ngày 6 tháng 5 năm 1542, thánh nhân đã giảng đạo bằng đời sống, khó nghèo, khắc khổ, cầu nguyện và làm nhiều phép lạ. Dân Ấn theo đạo đông vô kể. Sau 6 tháng ở Goa, Thánh Francisco đã vượt biển đi qua Mã Lai. Và ở đây năm 1547, gặp một người quý phái Nhật Bản tên là Hashiro, xin theo đạo và mang tên thánh là Paulo. Và từ đấy thánh nhân đã mong ước được giảng đạo cho dân Nhật, những người dân hiếu học và ham điều mới lạ về Thiên Chúa và thiên nhiên. Tháng 6 năm 1549, Thánh Francisco cùng với hai cha đồng bạn và ông Paulo Hashiro, người Nhật này, lên tàu sang Nhật Bản. Và trên đường lên đến đất Nhật, có nhiều người cho rằng là Francisco đã ghé vào cửa bạn vùng ven biển Thanh Hóa ngày nay để tránh bão. Thì cái đường mà từ Mã Lai đến Thanh Chặt nó cũng khá xa và bắt buộc phải đi ngang bờ biển Việt Nam rồi. Và lúc đấy là cái thời nước Đại Việt, triều vua Lê Trung Tôn 1548 tới 1556. Và ngày nay ở cửa bạn có một thứ cua trên mu in hình thánh giá trắng. Theo truyền khẩu của dân chúng vùng đó là Thánh Francisco đã đến đây và đánh rớt cái chuỗi tràng hạt măng côi quen dùng. Và đây là một cái truyền thuyết thôi. Truyền thuyết này được xác nhận bởi một bức thư của chính Thánh Francisco viết từ Nhật Bản. Và chúng ta cũng biết là cái vùng biển này dĩ nhiên là dễ bị bão, và nhất là đi vào mùa đông, và năm nào cũng có những trận bão trên biển Đông, mười mấy cơn bão là chuyện bình thường. Về Thánh Francisco Xavier thì linh mục Philippe Bỉnh có kể lại một cách khá chi tiết là ngày 24 tháng 6 năm 1549, Thánh Francisco Xavier từ Malacca, thủ phủ Mã Lai, đã xuống tàu của người Đại Minh Trung Hoa, cùng đem đi với mình có hai thầy dòng và một người giúp việc, thầy Cosimo de Togre, thầy Doãn Phẹt Não và chú tàu người đã rửa tội cho, mang tên thánh là Manuel, lại thêm ba thầy giúp việc khác, trong đó có Hashiro người Nhật, tất cả là bảy người quá gian tàu đó. Và sáng ngày hôm sau, tàu đã ra khỏi con sông ở Malacca. Thời ấy các tàu vượt sang Đại Minh thì phải qua dải biển Quảng Nam, và nơi sóng gió khiến nhiều tàu bị đắm. Nên khi đến dải đất Champa của Chàm, người ta mua gỗ Calumbus là thứ gỗ cứng làm cột buồm cùng bánh lái rồi mới bắt đầu đi. Nhưng chủ tàu lấy gỗ tạp làm cột buồm, làm bánh lái. Khi làm xong, còn hỏi ma quỷ thì ma quỷ trả lời là biển cùng gió sau lái. Tức thì chủ tàu kéo neo cho tàu chạy trong gió ấy. Khi ngang qua Quảng Nam, gặp phong ba bão táp ngày một đêm, các hàng hóa phải ném xuống biển, tàu thì bạc vào đất quảng, không chạy được nữa, vì gãy cái bánh lái rồi thì làm gì được. Và khi Thánh Francisco đến Nhật Bản ngày 15 tháng 8, dòng cho các thầy dọc, các thầy dòng tên ở đây biết và nói là ma quỷ đã làm việc xấu xa khi vượt biển bằng tàu Đại Minh. Nó tạo ra những cái nguy hiểm như vậy, làm những cái gỗ không có tốt giả tạo để cuối cùng là tàu bị gãy cột buồm, gãy bánh lái thì làm sao đi được. Thánh Phanxicô Xavier đã đến đất An Nam đằng trong, dù rằng chẳng có giảng vì có ý là sang Nhật, xong cũng đã ghé vào tại Việt Nam rồi. Chúng ta biết là Việt Nam trong cái tình hình chính trị thời đó, thời nhà Lê Trịnh Nguyễn Phân Trân, thì năm 1418 chúng ta biết Lê Lợi khởi nghĩa ở đất Lam Sơn. Và lúc đó thì những nhà Minh, Minh Tạo đang thống trị ở bên Việt Nam. Và sau 10 năm quét sạch quân binh đã đem lại độc lập cho nhà nước, cho nước nhà của Việt Nam. Thì năm 1428 Lê Lợi lên ngôi vua. Niên hiệu là Lý Thái Tổ, 1428 tới 1433 là có được 5 năm thôi. Và mở đầu triều đại hậu Lê, đặt quốc hiệu là Đại Việt và gọi Đông Đô là Đông Kinh hay là Thăng Long, đặt cung điện tại Thăng Long. Qua những ông vua liêm chính và tài ba như Lê Thánh Tôn 1460 tới 1497 là 37 năm. Rồi vua Lê Hiến Tôn 1937 tới 1504. Rồi từ cái vua Lê Uy Mục đó ngày 1505 cho tới 1509 trở đi, cơ nghiệp nhà Lê bị suy yếu. Và dưới triều của Lê Chiêu Tông 1516 đến 1527 và Lê Cung Hoàng 1527 thì bên ngoài có giặc Trần Cao, bên trong thì có quan triều đình làm loạn. Mạc Đình Dung đã nhân cơ hội này đã thu tất cả quyền bính trong tay rồi chiếm ngôi vua, lập ra nhà Mạc 1527 và kéo dài tới 1592. Đó là cái hoàn cảnh của Việt Nam sau khi mà nhà Mạc đã chiếm nhà hậu Lê. Thì sau đó nhà Lê đã chiếm trở lại và có sự trợ giúp của Nguyễn Kim, rồi sau đó Trịnh Nguyễn Phân Trân từ 1600 tới 1786 là thời gian bên Trịnh Nguyễn Phân Trân, cho tới nhà Tây Sơn đã thống nhất lại đất nước 1786 tới 1802 thì nhà Tây Sơn bị thua với dưới tay của Nguyễn Ánh và lập lên nhà Nguyễn từ 1802 tới 1945. Đó là cái tình trạng đất nước Việt Nam thời đó. Thì chúng ta biết trong cái giai đoạn nhà Lê năm 1523 đó, Duarte de Conejo được làm được sai làm sứ giả đến điều đình một cuộc liên lạc thương mại giữa người Việt và Bồ Đào Nha. Thì gặp lúc nước đang bị rối loạn như vậy, nhà Mạc thì đã chiếm nhà Lê, không hy vọng có thể gặp nhà vua để điều đình được, thì Duarte de Conejo đành rút lui và có ghi lại ở vùng biển một hình thánh giá lớn làm kỷ niệm. Tháng 6 năm 1556, tức là 33 năm sau khi Phệt Não Mendes Pinto, một giáo sĩ dòng tên, đã qua ven biển Việt Nam và gặp hình thánh giá nói trên ở Cù Lao Chàm, và người Mã Lai gọi là Bulu Chanpelo. Và thánh giá được khắc trên một cái tảng đá lớn ngoài bốn chữ Inri, còn ghi năm và tên của tác giả là nữa. Ta biết là những cái giai đoạn có những cái khó khăn đó, và lúc đó nhà Mạc lên chiếm ngôi, niên hiệu lúc đó Mạc Đình Dung lấy niên hiệu là Minh Đức, 1527 tới 1529 là được 2 năm. Và con của Mạc Đăng Doan lên 1530 tới 1540 vẫn theo đường lối trị của nhà Lê. Nhưng các cựu thần không mấy ai chịu phục, người thì tránh lên rừng núi, kẻ thì bỏ trốn ra nước ngoài hoặc nổ lên đánh phá. Trong số cựu thần không phục nhà Mạc bỏ trốn ra nước ngoài, có con Hoàng Dụ là Nguyễn Kim đã sang cái vùng biên giới Lào. Và Nguyễn Kim đã chiêu tập binh sĩ, rồi lo tìm con cháu nhà Lê để mưu việc khôi phục. Năm 1533 thì Nguyễn Kim đã lập người con út của Lê Chiêu Thống làm vua, tức là Trang Tôn, 1533 tới 1548. Sau đó ông gặp được một viên tướng tài giỏi là Trịnh Kiểm và gả con gái cho để cùng lo việc phò lê diệt mạc. Trịnh Kiểm này sau đó đã chiếm cái ngôi và lộng quyền trong triều nhà Lê, và em vợ của Trịnh Kiểm đi vào miền Nam, Nguyễn Hoàng. Thì năm 1542, Nguyễn Kim đem quân đánh lấy Thanh Hóa, Nghệ An, rồi đem năm sau chiếm luôn cả Tây Đô. Từ đấy nước Đại Việt chia làm hai, từ Thanh Hóa trở vào Nam thì thuộc nhà Lê, lập cung điện An Trường ngay ở đồn Vạn Lại trên ngã tả ngạn sông Chu. Và từ Sơn Nam trở ra Bắc là thuộc Bắc Triều, thuộc nhà Mạc, và kinh đô là Thăng Long. Năm 1545 thì Nguyễn Kim tiến quân ra Bắc, giữa đường bị hàng tướng nhà Mạc đánh thuốc độc chết. Con trai của Nguyễn Kim là Nguyễn Uông và Nguyễn Hoàng còn nhỏ tuổi, nên binh quyền trao hết cho Trịnh Kiểm. Ông này cho rút binh về Thanh Hóa. Năm 1548, vua Trang Tôn mất. Trung Tôn lên thay. 8 năm sau Trung Tôn cũng mất, Trịnh Kiểm lập Anh Tôn lên ngôi, 1556 tới 1573. Thì Nam Bắc đánh nhau trên 10 năm, không phân phân thắng bại được. Năm 1570, Trịnh Kiểm mất. Hai con là Trịnh Cối và Trịnh Tùng tranh giành nhau quyền hành, và Trịnh Cối thất thế đầu hàng nhà Mạc. Trịnh Tùng từ đấy nắm cả quyền hành. Vua Anh Tôn nghi ngờ, mưu trừ Trịnh Tùng, bị Trịnh Tùng sát hại. Lê Thế Tông thực lập lên thay trong 1573 tới 1599. Thì trong vòng 10 năm, Trịnh Tùng giữ thế thủ, Mạc Mậu Hợp đem đại quân vào đánh nhưng không thắng được. Đến năm 1583, Trịnh Tùng xem lực lượng mình đã mạnh rồi, thì đổi thế thủ sang Thế Tông, và năm nào cũng cử binh ra đánh nhà Mạc. Năm 1592 thì Trịnh Tùng thống lĩnh 50.000 quân Bắc tiến, bại thắng quân Mạc, hạ được kinh thành, giết Mạc Mậu Hợp, và con cháu nhà Mạc đã chạy lên Cao Bằng. Nhờ thế lực của nhà Minh còn làm vua được 3 đời nữa, cho tới năm 1667 thì bị tiêu diệt hoàn toàn. Thì chúng ta biết là sau khi đua Coen Ho năm 1535 thì Antonio de Padilla cũng đã vào cửa hàng và dòm ngó Hải Phố tức là Hội An. Từ năm 1540, người Bồ đã bắt đầu đến buôn bán xứ Đông Kinh. Năm 1546, trong cuốn Lusiades, thi sĩ Camoens có ca tụng cảnh đẹp thiên nhiên của sông Cửu Long xứ Cao Miên, vùng biển nước Kim Thành và xứ Cochinchina. Nhưng nhất là từ năm 1555, người Bồ lập trụ sở thương mại tại Macao, liên lạc buôn bán phồn thịnh ở cửa hàng và hải phố. Người Nguyễn Hoàng từ khi được vào trấn thủ đất Thuận Hóa năm 1558 và sau kiên cả trấn Quảng Nam 1566, là từ vùng Quảng Trị đi vào Quảng Nam Đà Nẵng, muốn thế lực mạnh để đương đầu với họ Trịnh sau này, đã tìm đủ cách để lôi cuốn người bồ Đào Nha đem đạn dược khí giới vào bán cho mình. Lúc đó bên châu Âu họ đã phát triển về súng đạn chứ không kiểu như là đánh bằng gươm đao nữa. Vua Lê trước thế lực họ Trịnh mỗi ngày thêm mạnh, cũng tìm cách liên lạc với người Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha để nhờ thế lực của họ mong trừ được chúa Trịnh. Và trước đấy nhà Mạc cũng không chịu thua kém, nhiều lần đã sai sứ giả sang Macao yêu cầu người Bồ đến Thăng Long. Thời Trung Hưng 1533 tới 1788 thì vua Lê chỉ có hư vị thôi. Họ Trịnh kể từ Trịnh Tùng đã xưng chúa với vương hiệu rõ rệt và cha truyền con nối nắm quyền hành ở vùng đất Bắc Hà, tức là từ sông Danh trở ra thì gọi là Bắc Hà hay là Đàng Ngoại, có kinh đô là Thăng Long hay còn gọi cái tên cũ là Kệ Chợ. Thì Bắc Hà chia là 11 xứ hay là 11 trấn, là xứ Nam gọi là Sơn Nam, xứ Đông là Hải Dương, xứ Bắc là Bắc Ninh, xứ Đoài thì nó là Sơn Tây, xứ Yên Quảng là Hải Ninh, xứ Lạng là Lạng Sơn, thứ bảy là xứ Thái Nguyên, thứ tám là xứ Tuyên là Tuyên Quang, thứ chín là xứ Hưng là Hưng Hóa, Và thứ 10 là xứ Thanh là Thanh Hóa. 11 là xứ Nghệ, tức là Nghệ An. Và đứng đầu mỗi xứ hay mỗi trấn là quan trấn thủ. Bên Nam Hà hay là gọi là Đàng Trong là bắt đầu từ Xuân Dân trở vào. Thì vương phủ ở Ái Tử, còn gọi là Dinh Cát, Quảng Trị đó, ở tại Quảng Trị, sau giờ vào trong Phúc An năm 1626, rồi vào Kim Long 1636, sau cùng gọi là Phú Xuân 1687, còn gọi là Chính Dinh Chúa Nguyễn, xưng chúa với tước là Quốc Công. Chúng ta biết hồi đó người ta gọi là Chúa Tiên hay là Sải Vương, Hiền Vương, là vì các ông đã được tuy tôn Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn bên trong miền Nam. Mãi tới năm 1744, Chúa Nguyễn mới xưng là Vương, là Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát, 1765. Thì đó là những cái tình hình chính trị của Việt Nam lúc đó. Chúa Trịnh đặt ra Phủ Liêu và Lục Phiên thay thế Triều Đình và Lục Bộ trông coi việc nước. Về kinh tế, Chúa Trịnh cho mỏ, đặt quan thuế, mở cửa phố hiến cho người ngoại quốc vào buôn bán, sai người viết quốc sự, khắc bản in, lập ấn quán. Trong khi đó họ Nguyễn bắt đầu từ Nguyễn Hoàng lập nghiệp ở Thuận Hóa, ở trong Đàng Trong, thì ban đầu còn thần phục nhà Lê. Nhưng từ năm 1600 trở đi không chịu thần phục nữa vì hai bên liên lạc qua bên đó thì bị lệ thuộc vào Chúa Trịnh rồi. Và xưng làm Chúa Nam Hà, cha truyền con nối. Chúa Nguyễn cũng tổ chức hành chánh, đặt thuế nhập xuất nhập cảng, mở cửa hải phố tại Hội An, Đà Nẵng bây giờ, để giao thương với nước ngoài, đặt lệ thi tuyển để chọn nhân tài, mở xưởng đúc súng và trường tập bắn. Nhưng sự nghiệp lớn nhất của Chúa Nguyễn là mở mang bờ cõi xuống phương Nam. Ngay từ năm 1611 thì Chúa Nguyễn Hoàng 1600 tới 1613 đã đem quân chiếm đất Chinh Thành, lập ra phủ Phú Yên. Tiến dần vô từ ngoài Quảng Nam Đà Nẵng đi qua Quảng Ngãi tới Bình Định và Phú Yên. Các thừa sai và thương gia thế kỷ thứ 16 sang thử bán thế kỷ 17, phần đông là từ Ma Cao tới Việt Nam. Rồi chút nữa chúng ta sẽ nói cái vùng đất được chia làm sao mà cuối cùng Việt Nam thuộc về những nhà truyền giáo từ Ma Cao. Hồi năm 1555, Ma Cao chỉ là một làng nhỏ với ít liều tranh của người Bồ Đào Nha thôi, vì chính quyền Trung Quốc không cho phép xây nhà kiên cố hoặc đặt pháo binh. Nhưng dần dần Ma Cao trở thành thương cảng phồn thịnh, tàu bè các nước ngoài ra vào buôn bán tấp nập, đến độ sau 8 năm Ma Cao đã có cả vạn người ở đó rồi, nhưng chỉ có khoảng một vài ngàn người Bồ Đào Nha thôi. Việc cai trị Ma Cao trong tay người Bồ. Cũng từ Ma Cao người Bồ đến buôn bán với người Việt ở cửa Phai Phô, tức là hải phố, tức là Hội An, và Tu Rôn, tức là cửa hàng. Có cả người Hòa Lan, người Nhật Bản, Trung Hoa đến buôn bán ở hải phố. Còn ở ngoài Bắc, người Bồ Đào Nha cũng đến buôn bán, nhưng không lập cửa hàng, chỉ có người Hòa Lan mở tiệm buôn ở phố Hiến. Phố Hiến bây giờ là thương cảng lớn nhất của Việt Nam thế kỷ thứ 17, là thị trấn Sơn Nam, một trấn thuộc tỉnh Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên và Thái Bình ngày nay. Phố Hiến nằm trên tả ngạn sông Hồng, cách thị xã Hưng Yên ngày nay khoảng 1 km thôi. Người ta còn gọi là phố khách, nơi dành cho khách nước ngoài đến buôn bán, vì Chúa Trịnh cấm ngoại kiều và buôn bán ở đất Thăng Long. Thì ở Nam Hà, người Bồ Đào Nha nhận thấy có nhiều hy vọng trong việc buôn bán với người buôn bán với người Việt. Đàn khác Chúa Nguyễn ưu đãi người Bồ, muốn họ tiếp tục cho tàu buôn hàng năm cập bến để có thể chống lại với Chúa Trịnh ở đàn ngoài. Chúa cần mua súng, đạn dược của Tây Phương mà trước đây phải mua qua tay người Tàu hay là người Nhật. Từ năm 1557, người Bồ được vua Lê cho phép lập cửa hàng ở hải phố. Từ đó, thường mỗi năm một hay hai chuyến tàu rời Ma Cao vào khoảng cuối tháng Chạp sang tháng Giêng, đem hàng hóa như súng ống, đạn dược, sinh viên, kim khí, tơ lụa, vải vóc, giấy đến bán ở cửa hải phố hay là cửa hàng. Sau khi bán hàng hoặc giao hàng cho người Tàu hay người Nhật đứng làm trung gian, thì vào khoảng tháng 4 hay tháng 5, rồi tháng 8, tháng 9, thì theo gió mùa họ lại trở về Maca. Và cuộc phân tranh tình nguyện đã chiếm hầu hết cái thế kỷ thứ 17, cũng là thời gian các giáo sĩ dòng trên giảng đạo cho xứ Nam lẫn xứ Bắc. Và từ năm 1600, Chúa Nguyễn không còn thần phục vua Lê nữa. Cho nên năm 1627, Lê Tông lần thứ nhất, thì Chúa Trịnh đã đem quân đánh Chúa Nguyễn. Khi sải vương Nguyễn Phúc Nguyên từ chối Trịnh Tráng việc nộp thuế và cho con ra chầu vua Lê như ngày xưa, thì cho đến năm 1672, hai bên đã đánh nhau tới 7 lần luôn. Trong 7 lần như vậy, họ Nguyễn chỉ ra đánh họ Trịnh có một lần thôi, 1655. Thế lực thì họ Trịnh tuy nó mạnh, nhưng từ ở ngoài Bắc phải đi vào thì nó xa hơn, cho nên vận tải khó khăn. Mà người phía Nam thì ở tại chỗ để thủ thế, cho nên có nhiều tướng tài giỏi như Nguyễn Hữu Dật, Đào Duy Từ, Nguyễn Hữu Tiến. Có những đồn lũy kiên cố, tướng sĩ hết lòng, thành ra hai bên không phân thắng bại, chỉ khổ cho dân sự thôi. Phải chịu sưu dịch vất vả, là bị tàn phá thiệt hại mỗi lần có chiến tranh như vậy. Những người ở trong cái vùng đất đó, dĩ nhiên là họ gặp rất là nhiều khó khăn. Trong các cuộc đụng độ phân tranh Nam Bắc, họ Nguyễn cũng như họ Trịnh được tìm đến thế lực của người nước ngoài. Chúa Nguyễn kết thân với người Bồ Đào Nha để mua khí giới, có đến cả một xưởng đúc súng ở tại Phú Xuân, Huế. Còn Chúa Trịnh ở ngoài Bắc có liên lạc với người Hòa Lan Tin Ngực Tin Lành, là đối thủ của người Bồ Đào Nha Công giáo. Nhưng sánh với người Bồ, họ yếu thế hơn. Người Bồ Đào Nha có lúc cũng đem hàng hóa ra Bắc bán cho Chúa Trịnh nữa, bởi vì họ chỉ cần bán được hàng hóa thôi, mục tiêu của họ là thương mại. Còn Chúa Trịnh lại cần đến súng đạn phục vụ cho chiến tranh. Cho nên ở vào một cái hoàn cảnh chính trị như vậy, công cuộc truyền giáo các từ xa dòng tên đương nhiên là gặp khó khăn và bị nghi ngờ cả hai bên. Khi mà các ngài phần đông là người Bồ Đào Nha hoặc là do vua Bồ Đào Nha sai đi, thì dĩ nhiên là người ta nghi ngờ làm gián điệp cái này cái kia. Thì những nhà truyền giáo gặp những cái khó khăn, những trở ngại như vậy. Và để chúng ta hiểu sâu hơn là cái quyền bảo trợ lúc đó, sau khi tìm được các cái vùng đất mới như là châu Mỹ và những cái vùng buôn bán ở phía bên châu Á và Đông Nam Á, thì dĩ nhiên là hai cái nước lớn mạnh lúc đó là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha về cái quyền thương mại, và dĩ nhiên có tranh chấp, cho nên mới có cái tác động của Đức Giáo Hoàng để chia cái lãnh thổ cho họ làm việc. Cái quyền bảo trợ từ năm 1430, Thánh Bộ truyền bá đức tin từ năm 1622. Thì các nhà truyền giáo đầu tiên đến Việt Nam đa số thuộc quốc tịch Bồ Đào Nha. Để chúng ta hiểu, có nhiều người nói là đạo của Pháp thì cũng không có đúng. Nhưng mà đầu tiên là những người Bồ Đào Nha, và cái cuốn từ điển đầu tiên là Việt Bồ La, tiếng Bồ Đào Nha chứ không phải là tiếng Pháp. Vì sao lại là người Bồ Đào Nha? Thì chúng ta phải hiểu về cái quyền bảo trợ Jus Patronatus của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Thì lịch sử chính trị của hai nước này đã ảnh hưởng nhiều đến lịch sử truyền giáo trên thế giới. Các nhà truyền giáo thường cùng đi trên một chuyến tàu với các nhà thám hiểm và các thương gia, thường là vì sự đố kỵ cạnh tranh về quyền lợi của hai quốc gia nói trên mà cả hai bị liên lụy và cản trở rất là tai hại. Thay vì cộng tác thì họ lại tranh nhau về cái quyền lợi riêng của từng nước. Trước thế kỷ thứ 12 thì Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là hai nước là một với nhau. Còn trước nữa là bị người Hồi giáo chiếm Bồ Đào Nha, cho nên Bồ Đào Nha có cái vùng đất mà ngày nay nổi tiếng là Fatima, là tên của con gái Mahomet. Rồi cả Tây Ban Nha cũng bị Hồi giáo chiếm, sau đó người ta mới chiếm lại được. Cho nên năm 1139, dưới triều vua Alfonso thứ nhất, Henry 1114 đến 1185, thì Bồ Đào Nha đã tách được thành một nước độc lập. Vị trí địa lý đã hướng Bồ Đào Nha vào con đường hàng hải buôn bán, vì nước nhỏ mà lại nằm vào sát bờ biển. Năm 1498, Vasco de Gama thám hiểm, chúng ta biết nổi tiếng cái người thám hiểm này là Vasco de Gama. băng qua phía Nam Châu Phi, qua mũi Hảo Vọng đến Ấn Độ. Thì từ đó Bồ Đào Nha trở thành một cường quốc thương mại có thuộc địa ở châu Mỹ như Brazil, có thương cảng ở châu Á như Goa, Ấn Độ, Malacca, Mã Lai, Macao ở Trung Hoa. Nhân vua Sebastian tự chiến ở Alcazar trong cuộc thánh chiến với Maroc năm 1578, thì không có con kế nghiệp, vua vua bị mưu đồ trao tay sang vua Tây Ban Nha là Philip thứ hai năm 1580, để 60 năm sau mới hồi phục lại được cái quyền độc lập, tới 1640 mới lấy lại được độc lập. Nước Tây Ban Nha lập quốc từ năm 1469 với biên giới hiện thời sau khi thắng quân Hồi năm 1492, và dưới triều vua Fernando và nữ hoàng Isabella. Bà Isabella đã khuyến khích công việc thám hiểm và giúp Christopher Columbus tìm ra tân thế giới gọi là châu Mỹ năm 1492. Và từ năm 1556, nhất là dưới hai triều đại Carlo Quinto và Philip thứ hai, Tây Ban Nha đã trở thành đế quốc thương mại và bá chủ châu Âu. Các nước Bồ Đào Nha, Anh, Ý, Hà Lan đều lệ thuộc các thuộc địa châu Mỹ rất nhiều như Mexico, Venezuela, Chile, Peru. Ở châu Á thì có Philippines. Bồ Đào Nha đã được Đức Thánh Cha Martino thứ năm trao quyền bảo trợ từ năm 1430. Và năm 1452 thì Đức Nicola thứ năm đã ban quyền tài phán trong lĩnh vực vật chất cũng như tinh thần. Nhưng từ ngày tìm ra châu Mỹ, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã cạnh tranh với nhau trong việc buôn bán và tìm thuộc địa. Và như vậy quyền lợi đã va chạm, nhiều khi đi đến xung đột với nhau nữa. Thì hai cường quốc này là công giáo, cho nên hai vua đã đem nhau đến Đức Giáo Hoàng làm trọng tài quân sự. Cho nên Đức Giáo Hoàng Alessandro thứ 6, 1492-1503 là người Tây Ban Nha đã giải hòa và chia phần ảnh hưởng chính trị cũng như truyền giáo cho hai nước này. Theo văn kiện ký ngày 3 và ngày 4 tháng 5, 1493, thì ranh giới là đường tưởng tượng về phía Tây kinh tuyến số 30, rồi từ Bắc Cực xuống tới Nam Cực, băng qua một hòn đảo cách quần đảo Acores 100 dặm về phía Tây, nằm ở Bắc vị tuyến 37. Năm sau thì hai vua Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đồng ý đường ranh giới nói trên lùi về phía Tây thêm 270 dặm nữa, và cộng là 370 dặm các quần đảo Acores, đường ranh giới chia Đông Tây như vậy. Và chúng ta biết là phía Tây thuộc lãnh vực ảnh hưởng Tây Ban Nha gồm cả châu Mỹ, phía Đông thuộc Bồ Đào Nha gồm cả châu Phi và châu Á. Nhà truyền giáo giá cầm phương Tây cùng ra đi với các thương gia Bồ Đào Nha đến các nước Đông Á. Chính phủ hoàng gia Bồ Đào Nha được tòa thánh trao ban nhiều tông thư của Đức Alessandro thứ 6, 1493, của Đức Leo thứ 10, 1514, 1516, của Đức Phaolô thứ 3, 1539, và của Đức Gregorio thứ 13, 1575. Của Đức Phaolô thứ 5, 1616, những tông thư này dành cho người Bồ Đào Nha đặc quyền trong các xứ đã vào đạo và hoặc sẽ vào đạo. Các thừa sai phải khởi hành từ Lisbon, và khi tới nơi phải trình diện Đức Giám Mục Thành Hoa, tức là cái vùng ở Ấn Độ, giáo chủ cả vùng Đông Ấn. Nguyên cái vùng đó để làm trung tâm để phát đi sang cái vùng Đông Nam Á, từ Ấn Độ. Năm 1534 thì giáo phận Hoa được thành lập với ranh giới từ mũi Hảo Vọng Nam Phi, tận dưới Nam Phi và đến tận bên Trung Quốc luôn. Tại vì nguyên một cái vùng đó người ta chưa có thành được những giáo phận hoặc là có cái quyền nào tự trị hết, vì số người Công giáo cũng chưa có bao nhiêu. Và theo sắc lệnh của Đức Phaolô thứ 3 đã ký ngày 3 tháng 11 năm 1534 thì sứ truyền giáo Việt Nam thuộc lãnh thổ giáo phận Hoa. Chúng ta nhớ năm 1534 thuộc lãnh thổ giáo phận Hoa, coi hết từ cái mũi Ảo Vọng dưới Nam Phi sang tới bên Trung Hoa. Nhưng mà sau đó, 1557, tức là 13 năm sau, 23 năm sau, thì Đức Phaolô thứ tư ban sắc Pro Excellenti Reminentia thành lập tòa giám mục Malacca, thì giáo phận mới thuộc tòa tổng giám mục Goa có quyền từ ải khẩu phía tây của bán đảo Mã Lai đến Nhật Bản, thì nó thuộc về tổng giám giáo phận của Goa. Cái vùng Mã Lai này được coi là một cái địa phận mới từ Mã Lai lên tới Nhật Bản và cả quần đảo Indonesia. Và sau đó, năm 1576, chúng ta biết là như vậy là 19 năm sau, Đức Gregory thứ 13 đã ban sắc lệnh Super Specula đã tách Macau ra khỏi Malacca và thành lập một giáo phận mới. Sứ truyền giáo Việt Nam thuộc về Macau. Cho nên cái thời năm 1534, từ ở dưới Nam Phi là cái mũi ảo vọng, phải tàu từ châu Âu phải đi qua cái hướng đó mới đi vào Ấn Độ Dương được. Từ cái điểm đó cho tới Goa Ấn Độ sang tới tận châu Á thì chỉ có một cái giáo phận nằm tại Goa. Rồi năm 1537 mới có thêm cái giáo phận Malacca, Mã Lai để coi nguyên cái vùng từ Indo, Mã Lai lên tới Nhật Bản, Trung Hoa, Việt Nam. Và khi năm 76, 19 năm sau, 1576, Macau mới được thành lập một giáo phận, và Việt Nam thì gần Macau, là từ phía tàu đi xuống nó gần hơn, và Việt Nam thuộc cái sứ truyền giáo của trong cái giáo phận Macau. Và từ thế kỷ thứ 16, Malacca, Macau thuộc quyền bảo trợ của Bồ Đào Nha. Cũng từ thế kỷ thứ 16, có thừa sai Francisco đến giảng đạo Việt Nam và các nước lân cận. Tuy Việt Nam thuộc lãnh vực bảo trợ của vua Bồ Đào Nha, nhưng trong thực tế lại có những thừa sai dòng Francisco thuộc quốc tịch Tây Ban Nha từ Phi Lục Tân sang giảng đạo, điều mà chính quyền Bồ Đào Nha luôn luôn là phản đối, họ muốn là người của họ thôi. Sự kiện này bắt buộc chúng ta phải tìm hiểu thêm về quyền bảo trợ mà Đức Giáo Hoàng đã dành riêng cho nước Bồ Đào Nha ở Đông Nam Á về phần đạo cũng như phần đời, để chúng ta hiểu được cái lịch sử nó tại sao nó sinh ra như vậy. Từ đầu thế kỷ thứ 17, chế độ bảo trợ bao gồm tất cả những lãnh thổ chiếm hữu của Bồ Đào Nha ở phía đông Ấn Độ, chiếm hữu do quyền bổ nhiệm, quyền chinh phục, quyền thương mại và quyền hàng hải này. Về phần đạo thì chế độ bảo trợ liên kết nước Bồ với các công cuộc truyền bá phúc âm. Vua Bồ đề nghị bổ nhiệm các chức vụ và đài thọ lương bổng. Nhà vua cung cấp chi phí xây cất và tu bổ thánh đường, tu viện. Về các thừa sai, mỗi năm vua chỉ định con số. Vị thừa sai phải qua Lisbon để lấy Regio Placet chứng minh thư. Vua cấp tàu chở đến tận giáo điện. Các linh mục Bồ Đào Nha là các tu sĩ, các dòng tu phải tập trung tại Lisbon, tức là thủ đô của Bồ Đào Nha hiện giờ, để đáp tàu ra đi. Và ở đây tất cả phải qua một cuộc kiểm tra chặt chẽ, khai báo tên tuổi, quốc tịch, nguyên quán, nguyên địa phận và chức vụ. Vua cấp chứng thư, các thừa sai phải tuyên thệ trung thành với nhà vua. Lúc đến qua, các vị phải chịu một lần kiểm tra nữa. Đến giáo điểm, các thừa sai bị dưới quyền một bề trên quốc tịch Bồ Đào Nha. Cho nên chúng ta biết là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha có cái công phục vụ trong công cuộc truyền giáo, thì họ lại không ủng hộ việc đào tạo hàng giáo sĩ địa phương. Họ muốn nắm quyền thì đó rất là khó khăn cho tòa thánh. Họ nghĩ chỉ có họ mới là sứ giả của một đạo được đem đến cho một dân tộc cấp dưới, coi những cái vùng nơi là những người mang di mọi vợ cấp dưới, họ ở cấp cao hơn, tự đặt mình như vậy. Họ phản đối cả việc sức giàu bệnh nhân cho thổ dân bên Mexico nữa. Và vì vậy mà các cha Zumarraga dòng Francisco và Acosta dòng tên là phản đối cái quan điểm kỳ cục, cách vô hiệu. Thì chúng ta biết ở châu Mỹ, những nhà chính trị thực dân không tin người thổ dân lại có linh hồn để hưởng tự do và lãnh các bí tích. Các Bartolomé de Las Casas và các cha thừa sai Đa Minh đã dâng lên đến thánh cha Paulo thứ ba một cuốn sách bênh vực những người xấu số này. Bởi vì những người mà có quyền thế không nghe lời của giáo hội dạy thì dĩ nhiên là họ đi ra đi tìm thuộc địa vì cái tham vọng của họ. Và dĩ nhiên là nhà vua cũng như Đức Giáo Hoàng ở bên kia thì không biết được, nhờ các thừa sai báo cáo lại, không phải dễ gì mà chấn chỉnh được đâu, vì cái lòng tham con người vô đáy lắm. Cho nên nhiều khi chính những vị này là những người cản trở công việc truyền giáo, vừa là mang danh là bảo trợ, nhưng mà nhiều khi chính họ cũng là người cản trở. Người ta không ngạc nhiên khi thấy giáo quyền lệ thuộc chặt chẽ vào thế quyền như vậy, vì con người thời Trung Cổ Tây Phương thì quan niệm và công nhận vua có trách nhiệm về ơn cứu độ của thần dân. Vua Công giáo có nhiệm vụ săn sóc linh hồn quốc dân. Vua có một phần thần quyền. Trong nước, đạo được phát triển đẹp đẽ và tổ chức có kỷ cương là đều do nhà vua. Ở các thuộc địa, Đức Giáo Hoàng cũng trao cho nhà vua quyền lo việc truyền giáo và thành lập các địa phận mới. Mặc dầu năm 1580 đến 1560, nước Bồ Đào Nha bị sáp nhập vào Tây Ban Nha dưới quyền cai trị của vua Philip thứ hai, nhưng lòng ganh tị, ganh ghét và cừu hận do đó lại càng là gia tăng hơn giữa người Bồ Đào Nha với Tây Ban Nha. Dân Bồ Đào Nha cương quyết sống chết để bảo vệ biên cương và luật pháp quốc gia. Lúc Tàu ra đi ở Lisbon, người Bồ Đào Nha vẫn tìm hết cách để loại trừ những thừa sai Tây Ban Nha ra khỏi cái vùng đất của họ. Thêm vào đó lại loại trừ luôn những thừa sai nước khác nữa, để cho họ độc quyền. Ở vào thời đại của những khám phá lớn này, khi ủy thác những vùng đất mới cho vua Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, các Đức Giáo Hoàng đồng thời cũng giao trọng trách cho hai nhà vua đem lương dân vào đạo. Nhưng chế độ bảo trợ đã hạn chế tòa thánh chỉ được gián tiếp lãnh đạo các sứ truyền giáo. Đó là cái khó khăn của giáo hội. Giáo triều Roma muốn gì cũng phải qua trưởng ấn viện ở Madrid hoặc là Lisbon duyệt xét lại. Dân sự thừa sai lệ thuộc chặt chẽ vào quyền của các nhà vua này thì nó khó khăn. Các nước khác thuộc những nhà dòng mà được gửi đến đó thì không quốc tịch của họ thì họ lại không nhận, thì nó rất là khó khăn cho giáo hội. Bổn phận hàng đầu của các giáo hoàng là làm phát triển đức tin Công giáo khắp trần gian. Ý thức trách nhiệm ấy mà vẫn còn phải nhượng bộ thế quyền, âu cũng là nhờ đến phương tiện và tiền bạc của họ một thời gian đầu thôi. Tuy nhiên, cần cố gắng và tìm cách tự nhận lấy sứ mệnh cao cả này cho riêng mình và chấm dứt sự lệ thuộc và ảnh hưởng hoặc mục tiêu chính trị quyết định một công cuộc truyền giáo thuần túy. Ý niệm này đã có từ lâu và sau Đại Công đầu Trento 1545 đến 1563, khi quyền hành giáo hoàng lấy lại được uy thế trên giáo hội, thì ở Roma đã có những khởi xướng thiết lập một cơ quan đặc biệt chuyên về các vấn đề của miền truyền giáo, nhân dân tòa thánh, cho nên chúng ta có bộ truyền giáo. Thánh Pio thứ năm 1566 đến 1572 bằng đa minh, ngay từ năm 1568 đã chủ trương thiết lập hai ủy ban hồng y, một chuyên trách đem người lạc giáo trở về và một đem người lương dân vào đạo, vì đời giáo hoàng của người quá bận rộn với việc thực thi các sức lệnh của công đồng, nên công việc của hai ủy ban nói trên không có đi tới đâu hết. Hai vị giáo hoàng sau là Đức Gregory thứ 13, 1572 tới 1585 và Đức Clemente thứ 8, 1592 tới 1605 đã quyết lấy lại cái quyết định này. Năm 1597, Đức Clemente đã lập một ủy ban trung ương đảm nhiệm các vấn đề liên hệ đến công cuộc truyền giáo, nhưng rồi cũng không thành được. Hai tu sĩ là cha Thomas de Jesus dòng Các Minh và cha Girolamo di Nani dòng Cappuccino đã đứng ra triển khai ý niệm này, cổ võ cho quyết định, phát động mạnh mẽ và đưa đến thành công dưới triều Đức Gregory thứ 15, 1621 tới 1623 là người Bồ Đào Nha. Ngày 6 tháng 1 năm 1622, lễ linh thì Đức Thánh Cha Gregorio thứ 15 đã dựa theo mẫu các cơ chế đã được Đức Sisto thứ năm 1585 tới 1590 dòng Francisco quy định tổ chức năm 1587 cho thành lập thánh bộ truyền bá đức tin gồm có 13 hồng y, 2 giám mục và 1 thư ký. Ngày 22 tháng 6 trong sắc chỉ Inscrutabili Divine Providentiae đặt chắc nền tảng cho thánh bộ, Đức Thánh Cha đã quy định vai trò của cơ quan này và tòa thánh bây giờ có nhiệm vụ trực tiếp ở cái sứ truyền giáo. Thánh bộ truyền bá đức tin do đó nhận trách nhiệm những gì liên quan đến việc phát triển đức tin Tôn giáo khắp hoàn cầu để lệ thuộc vào Bồ Đào Nha hay là Tây Ban Nha nữa. Nên chúng ta thấy cái lịch sử nó ngay từ ban đầu nó thuộc về Bồ Đào Nha chứ không phải là thuộc về người Pháp, và giáo hội phải lấy lại cái quyền truyền giáo được độc lập. Muốn thống nhất và tập trung quyền về Roma, thánh bộ phải khởi sự nhiều việc như điều tra tình trạng các xứ truyền giáo, vượt qua nhiều tầng lớp khó khăn và chống đối, khó khăn từ các dòng tu, các giáo sĩ triều ở nơi truyền giáo, chống đối do hai triều đình Madrid và Lisbon. Dẫu sao, một nhân vật tài ba và quả cảm, vị thư ký chuyên khởi Francesco Ingoli, thánh bộ đã thành công. Tuy không thâu hồi và đã động gì đến quyền bảo trợ của hai nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, thánh bộ cũng đã cử những đại diện tông tòa đến và làm giám mục cai quản các giáo phận truyền giáo, đặt các dòng tu dưới sự lãnh đạo của thánh bộ, đào tạo hàng giáo sĩ địa phương, gọi là cửa sai của thánh bộ truyền bá đức tin. Sự nhúng tay như vậy, giáo hội mới lấy lại quyền làm những cái bổn phận riêng của mình về công việc truyền giáo, vì đây là bản tính của giáo hội và là sứ mệnh mà Giê-xu giao trước khi Ngài về trời. Để cho có những cái lạm quyền này thì dĩ nhiên rất là khó khăn cho đời sống của giáo hội và những cái hoạt động của giáo hội. Chúng ta biết là trước hết là những nhà truyền giáo Đa Minh người Bồ Đào Nha đã phải đi vòng xuống châu Phi mới qua Ấn Độ. Chúng ta biết chưa có kinh đào Suez, mãi cho tới 1870 Anh mới làm kinh đào Suez ở Ai Cập thì mới có thể đi từ bên châu Âu qua kinh đào Suez mới qua Ấn Độ Dương được, qua Biển Đỏ rồi mới đến Ấn Độ Dương. Còn ngày xưa đi xuống tận ở dưới miền Nam của châu Phi, mũi ảo vọng, rồi từ đó mới đi sang Ấn Độ Dương, nó khó khăn mà nó rất là lâu. Khi đến Ấn Độ rồi thì mới sang Đông Nam Á qua cái vùng Singapore, Mã Lai. Chúng ta nhận định trong thế kỷ thứ 15 và 16 thì công cuộc thám hiểm chinh phục thế giới mới của hai chính phủ hoàng gia Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã bắt đầu từ trung tuần thế kỷ 15 và mạnh mẽ hoạt động trong thế kỷ 16. Trong các cuộc thám hiểm này đều có những cha dòng Đa Minh hoặc Francisco làm chư úy hoặc thi hành sứ mạng truyền giáo trong các miền xa xăm được mở lối bằng những cuộc thám hiểm. Thì chúng ta biết các hoàng tử Henrik 1396-1460 là con của vua Joao thứ nhất nước Bồ Đào Nha, là một thủy thủ tiên phong đã tìm ra đảo Madeira 1418, quần đảo Açores và Canary 1431, mũi Bojador 1433, mũi Vẹt 1441 và quần đảo Cáp Vẹt 1460, mở đường cho cha Vicente de Lisboa dòng Đa Minh hướng dẫn một số anh em cùng dòng lên đường sang châu Phi, rồi chia tay hoạt động truyền giáo trên các miền truyền giáo xứ Guinea, Benin và Congo. Các cha còn tiến sâu vào lục địa giảng đạo cho thổ dân Wolof. Nhiều người theo đạo, trong số này có tù trưởng Bemoy, một viên tướng ban đầu rất là ác cảm với các cha. Năm 1483, thủy thủ Bồ Đào Nha Bartolomeu Dias mất năm 1500, người thứ nhất đi vòng quanh châu Phi, đã tìm ra mũi hảo vọng. Năm 1493, thì Vasco de Gama, 1469-1524, cũng người Bồ Đào Nha vượt qua mũi hảo vọng một cách hết sức may mắn, rồi tiến lên theo bờ biển miền đông của nước của châu Phi, chiếm Mozambique làm thuộc địa. Tại đây các cha dòng Đa Minh cùng đi với Vasco de Gama ở lại, rồi thi hành sứ mạng truyền giáo cho thổ dân. Người thổ dân Cabet tại Ofala, Sena và Tete. Các cha còn tiến lên tận miền Trung Phi giảng đạo cho thổ dân Mozambique thuộc xứ Gian Ziba, Mozambique ngày nay. Thì Vasco de Gama tiếp tục vượt biển sang Ấn Độ và cập bến Calicut, tức là Malabar. Sau đó ông trở về và được đặt làm phó vương xứ Mozambique. Thì 5 năm sau, thủy thủ Alfonso de Albuquerque ở Bồ Đào Nha khởi hành từ Lisboa theo con đường của Vasco de Gama qua Mozambique, Zanzibar, và sau một cuộc hành trình đầy gian nan, ông đã tới được miền Malabar, cập bến tại Cochin vào đầu năm 1503. Cùng đi với thủy thủ thời gian này có 5 cha dòng Đa Minh, cha Domingo de Souza, vị linh hướng của Albuquerque, các cha Giao del Rosario, Pedro Abreu, Antonio de Mata và Rodriguez Gomez. Cha Domingo de Souza được coi là linh hồn của cuộc thám hiểm này. Và các cha luôn sát cạnh thuyền trưởng Albuquerque để biểu lộ sự nhân từ của Thiên Chúa, đứng chăn chiên nhân lành, hằng lo cho các chiên lạc. Thì đức hiền từ và tình thương của người cha đã ngăn cản được nhiều hành động dã man của những nhà thám hiểm Bồ Đào Nha khi chiếm được đất Ấn Độ. Vì vậy, các cha được coi là những người bạn của dân Ấn Độ. Tại Cochin, trên miền duyên hải Malabar, cha de Souza và cha Rodrigo Gomez cùng với ông Albuquerque đi thăm Culam, sứ truyền giáo của các cha Đa Minh, người Pháp, trong thế kỷ thứ 14. Tại Culam, hai cha còn gặp rất nhiều gia đình Công giáo vững tâm giữa đạo qua nhiều năm thử thách, mặc dầu không có một từ xa nào lui tới thăm nom họ. Sau cuộc thăm viếng này, cha Rodrigo được cử ở lại với giáo dân Culam. Đức tin từ đó nó là phát triển mạnh mẽ trên miền duyên hải Malabar và được cha de Souza trình bày với nhà vua. Khi cha cùng với Albuquerque trở về trình Bồ Đào Nha hồi cuối năm 1501, vua Manuel thứ nhất 1545-1521 đã xin Đức Giáo Hoàng Alexandro thứ sáu cử một giám mục sang điều khiển giáo hội ở Ấn, và Đức Giáo Hoàng đã chấp thuận và cử cha Eduardo Nâng Nề dòng Đa Minh với chức giám mục hiệu tòa Laodicea. Đó là những cái công việc khởi đầu, nó mới đi lần sang từ Ấn Độ sang bên Việt Nam, Trung Hoa, và tiếp ngày mai về cái chương trình truyền giáo này từ Ấn Độ đi.
Con luôn tin rằng Ngài chọn tên con khi chưa có sao trời. Mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày, nếu đường con đi thiên nhiên diệu vời, Ngài phù với con với khi trời mặt trong. Và lấy con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Khốn khó cô đơn, gian truân lo âu, không lùi bước. Muôn điều nguyện ước, Chúa ơi, ơn thánh Chúa trời. Dẫn lối con đi, vững bước chung chung, nơi thánh điện Ngài. Con luôn tin rằng tình mẹ ơn cha do Ngài ban phát. Con luôn tin rằng tình chị anh em cha ban xuống trên đời. Tuổi đời ngây thơ quê hương lửa đan, học đường hoang mang tương lai mịt mờ, Ngài hằng bên con mỗi khi chiều lặng lo. Và nay con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Khốn khó cô đơn, gian truân lo âu, không lùi bước. Một điều nguyện ước, Chúa ơi, ơn thánh Chúa trời. Dẫn lối con đi, vững bước chung chung, nơi thánh điện chung chung.